cũng không trả lời và không lộ một cái vẻ gì cả. Ngài Mã Minh mới lùi lại với suy nghĩ: ta thua rồi, còn ông này ổng thắng mình rồi. Ông ta thì lặng thinh không nói, nhưng mà mình không thể khuất phục được. Mình dùng lời nói thì tuy như là lời có thể khuất phục, nhưng mà chính mình thì chưa thốt ra được cái lời. Thật là đáng xấu hổ, vậy là mình thua. Đó, cho nên ổng tự quỳ xuống và ổng xin xuất gia với vị la hán này. Thì ở đây mình mới thấy là cái gì mà có khởi lên thì nó đều ở trong cái sanh diệt, còn cái chân thật thì nó ra ngoài hết. À, thì trong cái pháp loại ra này, hễ cái gì có tướng trạng, nó đều sinh diệt, là bỏ hết, và chỉ có một cái biết là chân thật.
Tiếp đến đoạn kế, hoàn toàn thu vào: các pháp nhiễm tịnh đâu không phải là tâm, tâm mê nên vọng khởi hoặc nghiệp, cho đến tứ sanh, lục đạo, cõi nước tạp quế. Tâm ngộ nên từ thể khởi dụng, tứ đẳng, lục độ, cho đến tứ biện tài, thập lực, thân đẹp đẽ, nước thanh tịnh, chỗ nào chẳng hiện. Đã là tâm này hiện khởi các pháp hoàn toàn là chân tâm. Trước chúng ta nói về cái phần lọc ra, bây giờ nói phần thu vào. Thu vào có nghĩa là cái gì cũng là từ tâm hết á. Chỉ có điều khi tâm mê theo vọng thì nó khởi thành nghiệp, rồi vì nghiệp mà trôi lăn trong bốn loài chúng sanh là noãn sanh, hóa sanh, thai sanh, thấp sanh, rồi đi trong sáu đường từ địa ngục, ngạ quỷ cho tới cõi trời người, vân vân. Và theo nghiệp thì cái cõi nước mình tới là cõi tạp quế. Còn khi tâm ngộ thì cũng là cái tâm đó, nhưng mà vì từ cái gốc thanh tịnh tỉnh sáng, từ cái thể tịch mà chiếu, cho nên cái dụng nó là một cái dụng diệu dụng, có nghĩa là đầy đủ bốn tâm từ bi hỷ xả cho tới lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân, cho tới tứ biện tài, là bốn cái cách mà nói năng thế nào cho thuyết phục được người nghe. Bốn cái đó là pháp vô ngại biện, có nghĩa là khi mình nói mình nắm vững về phần pháp lý, cho nên nói ra là hoàn toàn thông suốt. Thứ hai là nghĩa vô ngại biện, có nghĩa là mình nói rất là hợp nghĩa lý, nói đúng lý, hợp lý. Thứ ba là từ vô ngại biện, là văn từ lưu loát, cái cách nói của mình nó suôn sẻ, đủ sức thuyết phục người nghe, hấp dẫn người nghe. Và thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện, có nghĩa là khi mà mình nói, mình biết căn tánh của cái người nghe, mình biết tâm lý người nghe, thành ra mình nói thế nào cái họ vừa ý, họ vui thích, họ ưa nghe, và vì vậy mình thuyết phục được họ. Thì bốn cái này gọi là tứ biện tài, là bốn cái người ta gọi là khoa ăn nói đó, nói mà thuyết phục và làm cho người ta ưa nghe. Đây là một trong những cái dụng phát sinh từ tâm ngộ. Rồi thập lực, thập lực là 10 cái lực mà Đức Phật thành tựu sau khi giác ngộ, hoặc là thân đẹp đẽ, cõi nước thanh tịnh, vân vân. Thì tất cả những cái này đều là những diệu dụng khi mà tâm đã sống được với cái thể tánh thanh tịnh. Thì từ cái tâm này nó hiện khởi các pháp, và các pháp có cái gốc từ thể tánh thanh tịnh thì đều là chân tâm. Đó là nói ở trên cái lý thì mình nghe như vậy, còn trên thực tế thì sao? Trên thực tế là trong suốt một ngày chúng ta mắt tiếp xúc với sắc, tai với âm thanh, sáu căn tiếp xúc sáu trần. Nếu mà mình theo tình thức, mình chạy theo cảnh, thì nó gọi là tâm mê, theo vọng, khởi nghiệp. Đó. Còn nếu cái khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì vẫn thấy, nghe, biết rõ, mà thầm thầm bên trong á, vẫn không quên cái chỗ liễu tri của mình, thì như vậy gọi là sống với chân tâm. Nó đơn giản như vậy thôi. Thành ra cứ cùng ngay trên một pháp mà hễ mê theo vọng thì nó cần phải loại ra. Mà cùng ngay trên một pháp tâm hằng nhớ chỗ liễu tri thì các pháp đều là chân tâm, thì lúc đó nó là thu vào. Hả? Như người nằm mộng hiện ra cảnh vật đều do người, như vàng làm các vật dụng, mỗi vật đều là vàng, như gương hiện bóng, mỗi bóng đều là gương. Ở đây chúng ta không thể tách ra được vật dụng và vàng, phải không? Nhưng mà cũng không thể nói nó là một. Đó, chỉ có khi cầm một cái vòng, cái xuyến mà chạy theo cái bên ngoài của nó, cái hình dáng, dáng vẻ à, thì mình sẽ quên cái tánh vàng. Mà còn khi mà mình chỉ để ý tới cái chất vàng thôi, vàng này vàng mấy, vàng tốt, vàng pha à, thì lúc đó lại không còn để ý tới cái tướng trạng bên ngoài của nó, thì nó cũng y như vậy đó. Thành ra hễ mà vàng làm vật dụng, mỗi vật đều là vàng đó. Khi nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang đứng ở nơi cái pháp thâu vào. Cũng như khi mình coi trong cái gương và mình ý thức rõ các bóng đó đều là gương, là chúng ta đang đứng trên cái pháp thu vào để mà tu tập. Thì lúc đó không cần loại trừ gì hết, mà chỉ có một cái thầm nhận, thầm biết bên trong, không quên đó. Thì không cần loại ra gì hết. Ngay khi mình giận, mình vẫn biết đây là từ cái biết của chân tâm. Mà thường hễ mà cái biết này nó mạnh, nó rõ thì mình không bị cơn giận lôi đi, cho nên không đặt cái vấn đề loại ra đó. À, quý vị thấy rõ được cái chỗ này chưa?
Thì chúng ta ngừng ngang đây và tuần tới học tiếp, và đồng thời cũng nhắc mấy em là tuần tới học tiếp xong rồi á, nếu mà dư giờ sau khi chấm dứt cái phần ba giáo thì cô sẽ trở lại cái câu hỏi hôm trước hỏi cả lớp, đó là đối với cái bản ngã chúng ta thì chúng ta làm sao để mà mài dũa nó, để mà tu tập với nó, hoặc là làm cho nó biến mất, hoặc là xử với nó thế nào đối với cái bản ngã. Và đó là cái câu hỏi cả tháng nay. Và tới tuần sau, sau khi học xong thêm vài ba đoạn nữa hết, chấm dứt cái phần ba giáo này, thì sẽ kêu để mỗi người cùng bàn. Nhưng mà nhắc thêm một điều là không nhận những câu trả lời giáo khoa, phải không? Có nghĩa là trong đó phải có một chút cái sống thực của mình thì cái câu trả lời mới có giá trị. Ngày hôm nay chúng ta học ngay đây, học xong hết gần 2 tiếng đồng hồ, hy vọng là mỗi một người có được một chút gì đó để xài trong suốt một tuần ha, chứ đừng có tôi tuột được hết. Tại vì cái phần này nói cái giáo lý rất là tinh túy, mà nếu mà mình không xài gì được trong cái ít nhất là một tuần sắp tới thì nó cũng hơi uổng ha. Ráng đụng được một vài cái gì đó để thực hành.